Ca Mâu Ni Phật. Thưa quý Phật tử, hôm nay là ngày 15 tháng 8 năm 2009. Tôi kể cho các vị nghe vài câu chuyện ở trong thiền sử. Giờ thế kỷ thứ 7, tức là giờ thời nhà Đường. Chúng ta nhớ là thời đó thiền tông bắt đầu hưng thịnh. Tổ đầu tiên đó là ngài Bồ Đề Đạt Ma qua Trung Quốc truyền cho đời thứ hai, đó là Tổ Huệ Khả. Thứ ba là Tăng Sáng. Thứ tư là Tổ Đạo Tính. Thứ năm là Hoằng Nhẫn. Và thứ sáu là Lục Tổ Huệ Năng. Và thời của ngài Đạo Tính là vào giữa thế kỷ thứ bảy, tức là 630 mấy 40 gì nè. Ngài trú ở núi Phá Đầu Sơn. Một hôm ngài nhìn qua bên kia ngọn Ngưu Đầu Sơn, ngài thấy khí lành năm sắc phủ trên đỉnh núi. Ngài ở bên đó có lẽ có một vị đạo nhân đang tu tập. Cái ngài mới đi qua đến chùa U Thê hỏi thăm, hỏi ở đây có một vị thiền nhân nào không. Thì tăng chúng trong chùa nói rằng đã là người tu, ai chẳng phải là thiền nhân, tức ai chẳng phải là người tu thiền. Thì ngài Tứ Tổ Đạo Tính, ngài hỏi chứ thế nào là thiền, không ai nói được cả. Rồi có một vị tăng nói là có lẽ là có một vị sư ở bên góc núi. Ông là một vị sư nổi tiếng, là vị thầy rất là làm biếng. Tại vì tối ngày ông ngồi, ông không có buồn chào hỏi ai cả, cho nên người ta gọi ông là Lại Dung, tức là tên là Pháp Chung. Nhưng mà do vì ngài rất là lười nhác về cái chuyện giao tiếp với Phật tử, với quý thầy, cho nên người ta gọi là ông thầy Dung làm biếng. Nếu dịch ra tiếng Việt nó là như vậy, rất là lười. Ăn uống cũng lười, giao tiếp cũng lười, chỉ mỗi việc tu thôi. Có thể ông đó là thiền nhân. Thì Tứ Tổ Đạo Tính nghe điều đó thì ngài mới leo lên đến cái đỉnh chỗ ngài Lại Dung ngài tu. Thì trên con đường đi rất là vắng vẻ, không có bóng người. Lên tới nơi rồi thì Lại Dung thấy Đạo Tính đi ngang, đi qua đi lại, ông không có buồn đứng dậy để chào. Thì Tổ Đạo Tính hỏi chứ ông ở đây làm gì, có phải tu thiền không? Thiền của ông có nhập có xuất không? Nghĩa là hỏi vài câu gì thôi. Thế thì ngài Lại Dung ngài trả lời không được. Ngài mới nghĩ chắc là thầy lớn, phong cách rất là phi phàm. Cho nên Lại Dung hỏi một câu chứ ngài có biết Hòa Thượng Đạo Tính không? Đạo Tính nói chính tôi là Đạo Tính. Cái ông mới ngạc nhiên đứng dậy chào, hỏi lý do gì ngài đến đây. Đạo Tính nói tôi nghe nói đây có một vị tu tập, cho nên tôi đến tôi thăm thôi. Và thế là Lại Dung đứng dậy chào hỏi đến lễ xong rồi. Đạo Tính hỏi nơi đây có chỗ nào nghỉ ngơi không. Lại Dung nói phía sau tôi có cái am, mời ngài vô. Đi vòng qua phía sau am thì thấy này cọp, này beo, này những cái loài rất là ghê gớm, nó đang gầm gừ nó đi chung quanh. Cái ngài Đạo Tính ngài thấy ngài hoảng hồn sụp lui lại, ngài la lên một tiếng á tiếng. Ngài Lại Dung ngài cười, ngài nói chứ tu hành mà còn cái đó à? Ý muốn nói cái gì? Tu hành mà còn sợ, thấy còn còn sợ, thấy beo còn sợ, nghĩa là còn động tâm trước cái sinh vật nó dữ dằn. Thì ngài Đạo Tính thay vì ngài nói cái câu khác, nhưng mà ngài hỏi ngược lại cái đó là cái gì. Lại Dung trả lời không được. Và sau đó thì qua một vài câu trao đổi thì Lại Dung biết đây là một bậc thiền sư đạt đạo. Tất nhiên là trong câu chuyện nó có nhiều điều lý thú, nhưng mà mình không có kể hết làm gì, mình kể cái đoạn ngắn. Cái nhân duyên rất là quan trọng. Thì sau đó thì ngài Lại Dung ngài đảnh lễ xin Hòa Thượng dạy cho con pháp tu. Thì Ngài Đạo Tính Ngài mới dạy một câu pháp ngữ rất là hay là trăm ngàn pháp môn về nơi phương thốn, hà sa diệu nghĩa gom lại ở nguồn tâm. Tất cả giới môn, định môn, tuệ môn đều ở nơi tâm ông có sẵn. Không có niết bàn để vô, không có địa ngục để ra. Và người khéo thì quay nơi tự tâm nhận ra được cái con đường để thành Phật. Đó là cái câu pháp ngữ mà Ngài Đạo Tính Ngài dạy. Để mình lật ra đây mình kiếm mình đọc cho nó nguyên văn đó thôi, đọc không trật. Phù bách thiên diệu môn, đồng quy phương thốn, hằng sa diệu đức, tận tại tâm nguyên. Nhất thiết định môn, nhất thiết huệ môn, tất ngữ cụ túc. Tức là trăm ngàn pháp môn đều về nơi phương thốn, hà sa diệu đức, đều ở tại nguồn tâm. Phương thốn là gì? Phương thốn là tâm, họ dùng cái từ khác thôi. Tất cả những cái giới định tuệ tự nơi ông có đủ, thần thông diệu dụng đều ở nơi tâm của ông. Phiền não nghiệp chướng vốn tự rỗng lặng, bản chất của phiền não nghiệp chướng nó vốn không có, và tất cả quả báo xưa nay tự có, tức là tất cả quả lành xưa nay nó vốn đầy đủ. Không có tam giới để ra, không có bồ đề để cầu. Người cùng với chẳng phải người, tánh tướng đều bình đẳng. Là gì? Đọc chút của mình giải thích chứ không thôi là quý vị thấy mình đọc hình chú. Tức là ngay nơi tâm này nó có đủ giới định tuệ, ngay nơi tâm này bản chất của nó vốn trong lặng, tịch nhiên, bất động, không có phiền não, cũng không có quả bồ đề. Tại vì nó đã đủ tất cả những phẩm chất Phật nơi đó là không cần cầu tìm nó đâu cả. Và nếu tự thân nó đã có phẩm chất Phật, thế thì phiền não không dính gì nó cả. Rồi tất cả những cái quả lành tự nó đã có đủ, nếu các vị nhận ra được, sống được, thì là người thể ngộ được tâm, thì cái con đường tu rất là dễ. Đó là vài lời Ngài Đạo Tính Ngài triển khai đến đây. Và cái câu rất hay mình muốn cho các vị thuộc đó là bách thiên diệu môn, đồng quy phương thốn, hằng sa diệu đức, tận tại tâm nguyên. Và từ cái câu này chúng ta dẫn nhau đi vô một vài câu trong chứng đầu ca rất là hay. Bữa nay mình đem đôi ba đoạn trong chứng đầu ca cho các vị làm quen, để cho các vị tìm những cái văn bản chứng đầu ca các vị học, các vị nghe. Ở đây tôi nghĩ chắc Khôi nó có copy chứng đầu ca cho các vị nghe chứ. Nghe được mấy cái CD chứng đầu ca, nghe rồi trả cho thầy hết. Giờ mình chép mấy câu ha. Thưa đại chúng, là cái câu đầu rất là hay, đó là bách thiên pháp môn, đồng quy phương thốn, hà sa diệu đức, tận tại tâm nguyên. Hai câu này nó đủ bao hàm luôn tất cả cái đoạn pháp ngữ dài của Ngài Đạo Tính. Trăm ngàn pháp môn cùng về nơi một tất vuông thôi, phương thốn là tất vuông. Và hà sa cái đức lành nó đều có mặt ngay nơi nguồn tâm. Thế thì chúng ta có thể nói gọn lại, đó là trăm ngàn pháp môn đều có mặt ở nguồn tâm, hà sa đức lành nó cũng có mặt ngay nơi nguồn tâm. Họ dùng từ khác thôi. Trong Kiều có một câu nói như tâm đó, rất là thi ca. Câu gì? Canh khuya gió lọt sông đào, một vần trăng khuyết ba sao giữa trời. Chữ tâm, phải không? Chữ tâm thế này. Và người ta viết thế này, đó là ba sao và đây là vần trăng. Canh khuya gió lọt sông đào, một vần trăng khuyết ba sao giữa trời, là chữ tâm. Ở đây thì bách thiên pháp môn, đồng quy phương thốn, hà sa diệu đức, tận tại tâm nguyên. Tại sao trăm ngàn pháp môn về nơi nguồn tâm, và vô vàn công đức lành có mặt nơi nguồn tâm các vị? Tại sao? Thưa đại chúng, ở mặt cạn tâm sinh diệt của các vị thì tất cả cái lành cái dữ đều sinh ra từ ý nghĩ của các vị. Tâm của mình nghĩ điều lành thì miệng mình nói lành, việc làm mình thể hiện điều lành, tâm mình nghĩ điều không lành thì miệng mình sẽ một lúc nào đó bất chợt kềm không được, nó nói lời rất là thô. Cái gì nó có mặt bên ngoài, nó đều biểu hiện từ bên trong của các vị cả. Sở dĩ mà mình bực bội thì muộn vô cùng, mà mình nén lòng mình không có cằn nhằn được. Thế nhưng mà có lúc mà mình cũng sẽ chì chiết bên tai thôi, chịu không nổi đâu. Thế thì rõ ràng là mọi cái nó từ tâm của các vị. Giải trừ được cái phiền muộn, cái bực bội trong lòng thì người ta có mướn các vị để các vị nói dai, các vị không nói dai làm chi, hao thần tổn sức, quân cái nghiệp xấu vô tâm thức mình, có thèm làm chuyện đó chi. Còn mình đã có sẵn cái bực bội trong tâm thức thì thưa các vị, mướn các vị làm thinh, các vị cũng không làm thinh được, sẽ có lúc các vị nói thôi, phải không? Trăm ngàn pháp môn đều về nơi phương thốn, thà xa giữ đức có mặt ở nguồn tâm là vậy. Mức độ cạn của tâm sinh diệt thôi thưa đại chúng, là chúng ta phải rất là cẩn trọng. Hồi chiều mình giải Mãn Nhã, mình có nói một đôi chuyện để hù dọa các Phật tử đó. Ở đây cũng hù dọa được. Trong đời này nó có những kẻ cùng hung cực ác, nó không biết nghiệp quả là gì đâu, nó vung tay làm ác, nó giết người. Thế nhưng mà tự trong thâm tâm đó, nó có một cái gì đó nó kinh sợ lắm rồi, nhưng mà vẫn chưa, do vì nó chưa có tiếp xúc trực tiếp với cái nghiệp hiện ra. Bao giờ cái nghiệp ác nó hiện ra? Mình thấy những cái người họ làm ác cả một đời, giống như Hitler đi, tới cuối cùng nghiệp nó hiện ra lúc hắn chết chưa? Thưa đại chúng, là mình tưởng chừng như là quả báo nó chưa đến với người kia, nhưng mà không phải như thế. Các vị vô bệnh viện, các vị hỏi những cái người bác sĩ họ chăm sóc những cái người cận lâm sàng cái chết đó, họ nói cho các vị nghe, dù mình có bị nhớ quên, dù mình sức khỏe có suy kiệt, thế nhưng mà cái đặc biệt cái lúc các vị gần chết đó, có một cái giai đoạn hồi dương, phải không? Cái ngọn đèn nào lúc nó sắp tắt nó cũng phực lên, nó sáng rồi nó mới tắt. Vì sao nào đốt hết nhiên liệu, hay mặt trời chúng ta cũng thế, nó gần cạn hết cái khí heli, nó sắp tắt á, nó chắc chắn là nó bùng cháy lên một lần rất là dữ. Có thể cái ánh lửa mặt trời nó đụng tới hành tinh này không có thường đâu, rồi nó mới chịu tắt. Tâm thức ta cũng thế, cái chết gần kề á, lúc đó là người nào thần trí cũng tự nhiên rất tỉnh lại. Và nghiệp ác cả một đời nó hiện ra như một cái cuồng phim trước mắt chúng ta vậy, sáng rực, không có một mảy may nào che giấu được hết. Và không chỉ nó trình hiện như chúng ta coi, mà chúng ta còn là người tham dự vào cuồng phim đó. Tức là mình gây nỗi niềm bất an, phiền muộn, thù hận cho bất cứ ai. Lúc đó thì tâm cảm mình nó điện vào cái nỗi niềm đó, tự nhiên mình cay đắng, mình thù hận, mình quằn quại, mình xót xa, mình đau đớn vô cùng trong cái chết. Ta có thể dối được thánh thần, ta có thể dối được mọi người trong cuộc đời này, thế nhưng mà không ai dối được lòng mình cả. Nghiệp ác, nghiệp lành, thưa các vị, nó hiện trong lòng các vị, nó in dấu rất là đậm trong cái vùng trời tâm thức của các vị. Cho nên càng tu người ta càng sợ nhân quả tổ phước là vậy. Nó in hình rất là đậm, và ta là người chịu trách nhiệm về đời sống của ta. Và cứ mỗi một đời mình có mặt trong trần đời này, mình không thông minh á, thì cuộc đời mình nó chìm xuống à, không lên được. Mình không lợi dụng một kiếp người để tu thì thưa các vị, lây quay các vị già tới nơi, cái chết đến nơi, để các vị bỏ hình hài để ra đi, các vị gánh một gánh của nghiệp quá khứ, nhận chìm đời sống của mình sâu lắm, kiếm Phật pháp lại không được đâu. Và không dối được, không dối được lòng đâu. Cho nên thưa đại chúng, là cái nghiệp hữu lậu thôi, phiền não lậu hoặc, là cái các vị có thể tẩy trừ được. Các vị là chủ nhân của đời sống mình, có thể cạo gọt được nó. Mà mình không tu tập thì mình tự mình nhận chìm lại mình. Đó là mình nói chuyện tâm hành tiêu cực nó sinh trưởng. Là những cái tâm hành tích cực trong tâm thức các vị. Thưa, nếu một đời mình tu tập cho tốt á, mình làm bao nhiêu thiện nghiệp. Mình đừng nghĩ là mình gieo niềm vui giúp đỡ người, cái quà nó đến với người không. Thưa không phải. Các vị gây một cái thiện sự cho bất cứ ai, cái thiện sự đó, cái quả lành các vị hưởng trước chứ không phải người kia đâu. Giúp người ta, thưa đại chúng, là cái chuyện đến với người ta, chuyện đó hãy còn xa, nhưng mà bản thân các vị là người hưởng quả lành trước. Và tới cái giây phút cận tử của cuộc đời, cái cuồng phim của đời người nó chiếu trước mắt các vị, mình nhìn thấy bao nhiêu điều lành thiện nó hiện ra. Thưa, người đó sẽ rất là vui, rất là an lạc, mặt mày tươi tỉnh sáng bừng à. Chắc chắn là không có thể đọa vào những cái cảnh giới nào tối tăm được hết. Cái đọa xứ của họ phải là những cõi trời cao thôi à. Do vậy quả lành là cái người ta làm không mệt mỏi, và nó đến với ta chứ không phải đến với ai hết. Mình đừng tưởng mình đem đến niềm vui cho một người rồi mình thiệt thòi, thứ không. Người ta vui hay không mà chuyện nó chưa cần biết, nhưng mà bản thân các vị nếm cái quả lành trước. Cho nên ta là chủ nhân, trăm ngàn pháp môn đều về nơi nguồn tâm của các vị là như vậy. Quả lành ta tạo nè, quả dữ ta cũng tạo nè, thiên đường ta cũng định hướng cho mình đi lên nè. Và ngay cuộc đời này ta có một hình hài như nhau, một trái tim như nhau, tâm thức như nhau. Nhưng mà thưa đại chúng là mình làm cho niềm vui sinh khởi là do mình, chứ không phải do hoàn cảnh hay do bất cứ ai hết. Cái đó là mình chia sẻ ở bước đầu rất là cạn của tâm sinh diệt. Cái thứ hai, cái pháp môn mà trị liệu phiền não của các vị đâu khó khăn gì đâu. Khi có buồn, khi có giận, khi có lo lắng bất an, các vị an trú tâm ngay cái vùng trời bất động của tự tâm các vị, thế thì các vị loại trừ được. Không có cần kêu cứu năm non bảy núi gì cả. Ta phải trị liệu được phiền não khổ đau nơi chính thân tâm ta. Khi có buồn, có giận, có lo lắng bất an đến thì các vị chỉ cần nhận ra một điều, ta là cái nhận diện buồn giận, thì buồn giận lập tức bốc khói bay đi. Thế thì ngay nơi tự tâm của chúng ta đã có một cái phương pháp, đã có ngàn vạn pháp môn để loại trừ phiền não khổ đau. Cái pháp môn mơ hồ đó mà ta chưa thể chứng nghiệm được, đó là mình sinh vào cõi trời, mình thành tựu được thánh hạnh, chuyện đó thì khoan nói. Nhưng mà cái pháp môn hiện tiền mà các vị có thể thủ đắc và tu tập được, đó là khi có buồn, khi có giận, khi có lo lắng bất an, khi có sao động, tâm thức các vị nó tràn ngập những nỗi niềm như thế, thì ta thử làm một việc. Ta là người nhìn nó là cái bị ta nhìn, nó là một loại cảm thọ sinh diệt đến đi. Thì thưa các vị, 1.000 phiền não có mặt trong tâm thức các vị thì các vị có 1.000 pháp môn để nhận biết đó, phải không? Không có một loại nào có thể vượt thoát khỏi cái nhìn của các vị cả. Mình thử hình dung mình là người đang ngồi trong căn phòng này, đang mở con mắt, không làm gì cả, không xua đuổi ai cả. Mình chỉ cần làm mỗi việc là giống như người gác gian cửa vậy thôi. Mở mắt nhìn, ai đi vô mình thấy họ đi vô, ai đi ra mình thấy họ đi ra. Mình không ngủ gật, ngủ gà gì cả. Mình không quay lưng đi đâu cả, mình cứ trợn mắt mình nhìn thôi. Thì tôi thách đó, có ai đi vô mà tôi không biết không? Thưa không hề. Và thưa đại chúng là đây là một cái pháp môn mà chỉ cần mình vận dụng là mình trị liệu được ngàn vạn cái loại phiền não khổ đau. Tất cả những cái loại buồn phiền rai rứt nó đều là những cảm thọ của các vị sinh và diệt cả. Các vị là cái nhìn, các vị là tâm Phật chiếu sáng nhận biết đó. Cho nên chỉ cần hai câu này thôi mình tu được cả đời rồi. Hai câu này mình nắm được là mình loại trừ bao nhiêu phiền não khổ đau rồi. Và hai câu này mình nắm được là mình làm chủ cuộc đời mình. Muốn sinh lên cõi trời ư? Sinh được chứ. Muốn sinh xuống dưới hả? Cũng được luôn. Địa Tạng đang cắt sẵn cái biệt thự 18 tầng dưới á. Ưng xuống dưới thì xuống, khó khăn gì đâu. Và mình muốn đời sống mình mỗi một ngày có niềm vui, khó khăn chứ đâu. Rồi mình muốn đời sống của mình mỗi một ngày chút phiền não khổ đau, thưa cũng chẳng khó khăn gì cả. Các vị là thượng đế của chính các vị nắm trong tay vận mệnh của đời mình đó. Ưng làm cái gì cho mình làm được cả. Chắc chắn một điều là đời sống ta tới hôm nay, những cái niềm vui có mặt không phải là do điều kiện bên ngoài. Mình bỏ quê hương, mình đến đây mấy mươi năm rồi. Từ những lúc mà bằng hàng một gia đình ở chung một phòng, bây giờ có nhà có cửa, người già thì có tiền già rủng rỉnh rồi. Thế mà khổ thì vẫn còn khổ. Thế thì cái khổ không phải là do cái điều kiện đổi thay hay không đổi thay gì cả. Các vị hình dung là bây giờ mình sống rất là khác với Việt Nam phải không? Cái hoàn cảnh chiến tranh quặn quả không còn, cái nghèo cái đói không còn, từng đêm không có sợ ai vô kiểm tra hộ khẩu cả. Thế mà mình vẫn khổ, mình vẫn lo, mình vẫn bất an. Thế thì cái lo lắng bất an đó là do gì? Mình chưa có thực tập chuyển hóa tâm mình thôi, chứ không phải là mình làm cái gì bên ngoài hết. Các vị chạy tới phương nào, các vị ôm cái tâm thức như hiện tại thì phương ấy cũng trở thành ta bà khổ hải mà thôi. Thiên đường hay địa ngục nó đổi thay do tâm thức đổi thay. Tâm anh là địa ngục thì anh ở thiên đường. Thiên đường đó là loại địa ngục được sơn son thép vàng, được người ta xây dựng nguy nga hoành tráng, chứ không khác gì nhau cả. Anh là người có rào rạng niềm vui thì anh ở trong cái nhà nhỏ cũng vui, anh ở nhà lớn cũng vui, thậm chí anh nằm ngoài đường cũng vui luôn. Có một lần vào những năm 75 đó, các vị biết xe Việt Nam nó có xăng lồng dài. Năm đó mình đã từng chiếu á, không có gì lý thú bằng buổi tối mình ra ngoài đường lộ đó, đường nhựa đó, nằm dài ngang giữa đường, không có một chiếc xe đi. Bầu trời ban đêm thiệt là mát và đường cũng rất là sạch, qua một cơn mưa đường sạch lắm. Và anh em mình chừng mười mấy anh vậy đó, cứ nằm sắp hàng một hạt dài trên đường. Mình cười mình nói cái kiểu này mà xe nó tới mình tránh đường nào á, chạy đâu có kịp. Nhưng mà thưa các vị, may mắn là cái thời đó không có một giọt xăng cho nên xe nó không có chạy, và con đường trở thành cái nơi phố xá nhà cửa của mình. Cứ tối là đó ngồi dạo chơi và cứ tưởng là trong tu viện có mấy ông thầy chơi cái kiểu đó. Hàng xóm nói gì, dài cả đoạn đường dài buổi tối mà có xăng đi, thấy họ đều giống như mình cả, cả nhà dẫn ra đường ngồi chơi nhà rất là thoải mái. Thưa các vị, trở lại cái chuyện của chúng ta là trăm ngàn pháp môn đều về nơi phương thốn hà sa diệu đức có mặt ở nguồn tâm là như vậy. Ngay nơi bàn tay của các vị, ngay nơi trái tim của các vị, các vị làm cho cuộc đời mình vươn lên hay chìm xuống, chứ không ai làm cho các vị được cả. Hãy nhớ là chừng này mà tu thì tu cả đời. Hôm nay chúng ta sẽ học một đoạn hoặc hai đoạn ở trong Chứng Đầu Ca, giới thiệu cùng các vị để cho các vị đi vào những cái đoạn thi kệ này rất là hay. Chúng ta sẽ học vào đoạn 30. Đoạn 30 là tổn pháp tài diệt công đức. Thưa các vị, đoạn này nó cũng nói đến cái chữ tâm thôi, cho nên mình trích đoạn này. Mạc bất do tư tâm ý thức, thị dĩ thiền môn liễu khước tâm, đốn nhập vô sinh tri kiến lực. Mình đọc rồi giải thích. Tổn pháp tài diệt công đức, mạc bất do tư tâm ý thức, thị dĩ thiền môn liễu khước tâm, đốn nhập vô sanh tri kiến lực. Tổn pháp tài tức là nó hao tốn cái của báo của pháp thí. Diệt công đức là mất hết công đức. Mạc bất do tư tâm ý thức là điều do cái anh chàng tâm ý thức này mà có. Hay nói một cách gọn như thế này: bao nhiêu công đức lành mình làm, bao nhiêu thiện nghiệp mình vun bồi, nó rất là chậm và lâu lắm nó mới tích góp được thành kho báo. Thế nhưng mà ba anh chàng tâm ý thức này anh phá vỡ rất là nhanh. Anh làm cho hồ nước bị thủng, bị bể, kho lắm bị hao mòn dần. Công đức của mình không thành tựu được. Và cái năng lực tu tập của mình phải tích góp cực vô cùng, nhưng mà cái sự phá vỡ của mình rất là nhanh. Người ta nói đốn củi 3 năm mà thiêu cháy thì nhanh lắm, phải không? Một giờ thôi là đốt sạch. Hay là cái ví dụ cạn thế này: mình gầy dựng cái niềm tin đối với Phật tử thì mất hết bao nhiêu năm? Mình dạy học đây từ năm 2003, 2004 gì đó hả? tới năm nay mấy năm rồi. Thế nhưng mà có một hôm tình cờ nào đó cái mình nổi sân si đùng đùng với các vị là bao nhiêu công khó mình gầy dựng mấy năm đi theo dòng nước mắt. Nói trời, cái ông đó mà ông dạy mình tu, lâu nay mình lầm chết. Tưởng là thầy Phước Tịnh hiền quá, ông dữ quá. Thưa các vị, tâm ý thức này nó có năng lực mạnh vậy, nó phá vỡ hết tất cả công đức lành. Từ cái ví dụ nhỏ các vị đi vô chiều sâu thì nó là như vậy. Thị dĩ thiền môn liễu khước tâm, cho nên cái truyền thống nhà thiền á, là thể ngộ tâm rồi, là từ đó bắt đầu cái việc tu hành. Chưa liễu ngộ được tâm thì thưa các vị, mình tu ở phần cạn thôi. Mình tu ở ý và ở thức, mình chưa đạt đến cái cội nguồn của nó, mình không nắm được cái pháp môn vững vàng, niềm tin mình không vững. Dụng công thì nhiều, nhưng mà cái sự thành đạt, cái sự chuyển hóa thì nó lại xảy ra rất ít. Cho nên thiền môn phải thấu đạt nguồn tâm trước là như vậy. Đốn nhập vô sinh tri kiến lực. Và khi anh thấu đạt được cái nguồn tâm rồi thì tức khắc thể nhập được bản tâm không sinh, không diệt của chính anh. Thì cái lực dụng của tri kiến, cái lực dụng của sự nhận biết ấy, nó mạnh vô cùng. Đó là mình giải thích bằng tản văn của câu thơ chữ Hán này. Giờ mình chép bản dịch. Tốn pháp tài dứt công đức, chỉ vì điên đảo theo vọng thức. Cho nên thiền pháp dạy thấy tâm, thoát chứng vô sinh sáng trí Phật. Bài này Trúc Thiên dịch cũng khá hay. Tốn pháp tài dứt công đức, chỉ vì điên đảo theo vọng thức. Cho nên thiền pháp dạy thấy tâm, thoát chứng vô sinh sáng trí Phật. Thực ra ông dịch cái chữ này, tâm ý thức này thành cái chữ vọng thức ấy, thì nó quá ư là giản lược. Nhưng mà cái chữ ông dịch hay là cái chữ này, chữ đốn này. Đốn nghĩa là gì? Thoát chứng. Thoát chứng là gì? Bất chợt nhảy vô thôi, chứ không có chuyện từ từ bước một hai bước chậm chậm gì cả. Thoát chứng là một là anh thể nghiệm được nó, hai là anh không thể nghiệm được. Một là anh nhảy cái đùng xuống, hai là anh đứng thập thò nó không dám nhảy bao giờ thôi. Chỉ có chừng đó thôi. Cái câu chuyện rất hay là câu chuyện người muối đó, các vị nhớ nha hả? Có anh chàng nó được làm bằng muối. Anh có mặt trên bờ biển đi tới đi lui rất là lý thú, nhưng mà cái điều thắc mắc của anh á là không biết anh từ đâu có mặt. Rồi tới chừng anh chết anh đi về đâu? Có một vị hiền giả hiện ra nói này. Cái câu thắc mắc đó rất là hợp lý, nhưng mà không có khó khăn gì để giải quyết cả. Bây giờ con lội xuống biển là con biết con từ đâu sinh ra rồi, con sẽ về đâu? Cái anh nghe lời, anh thò cái chân xuống biển, cục mất cái chân. Tại sao? Muối mà gặp nước thì tan chứ còn nước non gì. Anh rút chân ra, anh rủa xả cái vị hiền giả kia biết mấy. Nói ông là cái người ác, ông hại tôi, giờ tôi cục mất cái chân rồi. Cái vị hiền giả kia vỗ ngọn cái này, lỡ rồi, thôi ngươi thò thêm cái chân nữa đi. Rồi tên đó nó nghe dụ dỗ cái nó cũng thò thêm cái chân nữa, thế là muối liếm mất cái chân nữa, cục luôn cái chân. Nó càng quán hận hung nữa. Nó là tôi không biết tôi đi về đâu, không biết tôi từ đâu sinh ra, và tôi chưa biết tôi chết tôi về đâu, mà trước mắt tôi trở thành người tàn phế rồi, mất hai cái chân. Vì hiền giả đấy, một là anh biết anh từ đâu sinh ra, anh mất anh về đâu, hai là anh trở thành người tàn phế. Hai con đường chọn đường nào? Nếu chọn con đường muốn biết rằng ta từ đâu sinh ra, rồi ta mất, ta về đâu, thì nhảy luôn xuống biển đi. Còn không thì không bao giờ biết, mà không thì anh trở thành cái tàn phế rồi. Cái túng quá, bây giờ anh biết làm sao, thôi anh nhảy đại xuống biển. Thế thì anh tan mất vào biển. Và cái điều đặt ra cho chúng ta câu hỏi là anh biết anh từ đâu sinh, và anh biết anh chết để anh về đâu chưa? Các vị rất là thông minh. Câu chuyện đó rất là hay. Hay chỗ nào? Thưa đại chúng là một là các vị tu, hai là các vị không tu, đời sống nó còn có chút hạnh phúc, mà tu mấp mé rồi thì trở thành người tàn phế thôi. Chuyện này thiệt. Và thưa đại chúng rất là rõ ràng, không tin hỏi sư bà, hỏi thầy Hiếu ngồi phía sau biết. Không hề có một người tu nào mà cảm thấy hạnh phúc khi đi vào cuộc đời cả. Và nếu có một thầy sư cô nào mà hoàn tục thì các vị hỏi biết ngay à. Cuộc đời nó tàn phế, nó tàn phế đời sống bên trong á. Họ trở thành một người không thể vùi đầu trong ngũ dục lục trần như bao nhiêu người được. Cái niềm thao thức tu tập nó vẫn bùng cháy trong tâm thức họ, cho nên họ không có làm cách nào sống hạnh phúc trong cuộc đời cả. Dù họ giàu, họ cũng bất hạnh à. Cái điều kỳ lạ là như vậy. Cái câu chuyện nó hay lắm á. Ta hỏi thử tất cả người tu rồi biết này, nó là như vậy, sự thật nó là như vậy. Họ không đi chọn được con đường tu rồi thì thưa các vị, họ có thể có đủ mọi thứ, nhưng mà cái niềm thao thức, cái niềm hối tiếc về đời sống tu nó vẫn tràn ngập trong lòng, nó bừng cháy trong lòng. Cho nên anh không biết gì về con đường tu, anh luyện cuộc đời anh vào ngũ dục lục trần, anh còn có một cái niềm vui của kẻ hưởng lạc nhân gian. Còn bằng không thì anh tu thì anh phải tu tới nơi tới chốn, anh mới nếm được cái hương vị của chánh pháp. Còn mình cứ một chân thì bước bên thuyền này, một chân thì bước trên bờ kia thì đi không tới đâu hết, mà cuối cùng thì rớt cái tủng xuống sông, chết chìm thôi. Thưa nếu các vị là những người cư sĩ, nếu các vị khát khao con đường tu thì các vị đứng ngay thân phận cư sĩ, nhưng các vị hết sức nhiệt tình tu thì nếm được hương vị Phật pháp. Cái tầng thứ nhất ấy, mình nói cái người tu ấy, nếu mà mình đã sống đời sống xuất gia rồi, tự nhiên đời sống mình nó gắn bó với đời sống xuất gia rất là kỳ lạ. Các vị hỏi hết tất cả những người tu thì cái điều này nó rất là rõ thôi, chứ nó không có riêng gì bản thân tôi hay là các sư bà hay là quý thầy đây cả. Nó rất là kỳ lạ. Họ luyện rồi sống vô cái già lam tự viện, họ tu rồi thì họ gắn bó cuộc đời họ. Đến đổi là Ngài Lai Quả, Ngài nói một câu, Ngài nói là tôi sống thì tôi làm trâu làm ngựa cho già lam tự viện, mà tôi chết thì tôi thề làm ma làm quỷ cho già lam tự viện, chứ tôi không ra ngoài. Nếu có thiêu tro cốt của tôi thì hãy để hũ tro cốt của tôi trong tháp phổ đồng với chúng tăng á, tôi không có đi ra đâu hết. Và những lúc chư tăng hành hạ ổng khổ sở đến nỗi ổng ra bờ sông định tự sát á, mà ổng còn nói câu vậy. Ổng là bạn đồng sông với Ngài Hư Vân, tức là bậc thầy của Ngài Tiến Hóa, thầy của Ngài Tiến Hóa. Nếu các vị đọc Lai Quả Thiền Sư Nguyễn Lục thì nó là như vậy. Và cái chuyện chúng ta trở lại đây là ta sinh ra từ muối, rồi ta lay quay thì ta sẽ trở về với biển thôi. Nếu các vị nhận chân được điều này thì các vị không cần bước đi đâu cả, ngay bây giờ và ở đây các vị thể nghiệm được các vị là muối thôi. Mức độ cạn của đời người, ta sinh ra từ đâu, các vị có mặt trong cuộc đời này các vị không hề mang theo cái gì hết đâu nha. Cái tên của các vị còn chưa có mà. Có mặt giữa trần đời này, ta vốn là cái vô ngã, cái không. Bố mẹ cho ta hình hài, văn hóa xã hội đất nước cho ta cái tri thức để ta nhận ra ta là người Việt, ta có tiếng nói Việt. Rồi càng lớn một tí, gắn đời sống mình vào văn hóa Việt, cho nên ta thấy ta có 4.000 năm văn hiến, 6.000 năm văn hiến. Rồi luyện ta vào những các nước khác thì ta cảm thấy ta là người Trung Hoa, ta là người Mỹ, ta là người Phi, vân vân. Và tất cả những cái ấy là những cái vai mượn để có mặt tạm trong cuộc đời này. Cái tên của ta cũng vai mượn. Để làm gì? Để cho tiện dụng thôi. Vô lý không ai có cái tên gì hết, chẳng biết gọi ai. Cho nên phải đặt ông A, ông B, anh ổi, anh xoài thôi, để có cái sự phân biệt. Mình muốn gọi người kia phải gọi anh ổi ơi, chứ vô lý mình gọi ơi ơi thì biết gọi ai. Thưa các vị, ta không có cái gì cả. Ta có mặt giữa trần đời này, bản ngã các vị không hề có. Thế mà lớn lên giữa nhân gian, từ từ cái bản ngã ta dày thêm một tí, dày thêm một tí, cho đến lúc ta cảm thấy ta là cái vỏ. Người ta cất một cái nhà, thưa đại chúng, là người ta sơn phết nó, người ta gắn hoa văn bên ngoài, người ta trang trí nó đẹp đẽ, khang trang, hoành tráng. Và chúng ta cũng giống như cái nhà, ta tự hào cái vách của mình rất là lớn, cái máy của mình rất là công, mình được lợp ngói, rồi mình tự hào thêm những thứ lỉnh kỉnh bên trong. Ồ, đây là bàn, đây là ghế, đây là cái món trang trí vân vân. Nhưng mà thực tế cái nhà tiện dụng nhất, cái nhà để sử dụng được là cái gì trong đây? Cái khoảng không gian chứ, phải không? Nếu người ta cất cái nhà mà trong này không có một cái chỗ để các vị đi vô thì cái nhà nó vô nghĩa. Cái nhà được gọi là cái nhà có giá trị hay không là không gian của nó rộng hay không. Một là nó cao, hai là nó rộng. Nhà cao cửa lớn được đánh giá là sang trọng là do vì không gian nó rộng. Và cái nhà nó không có thông minh cho nên nó cảm thấy tự hào về cái vách của nó, về những vật trang trí, tức là tự hào về những cái có, trong khi cái có đó có giá trị hay không, không phải là cái có mà cái không có giá trị chứ. Tự hình hài của các vị, bản chất của ta vốn là không, vốn là rộng, vốn là tịch lặng. Tất cả những cái có là cái tạm thời để mình xử lý trong cái giai đoạn mình có mặt trên hành tinh này. Cái gạch nối giữa cái không và cái có là cái tên của các vị. Tên là gì? Nó không phải là vật chất hữu hình, phải không? Nó cũng không phải là cái không ngơ, không thấy được. Đầu tiên nó là cái không, nhưng mà ta đặt tên nó là phước tịnh. Tự nhiên cái mình cảm thấy phước tịnh là tên của mình, cho nên ai gọi tới cái tên cái mình dạ. Ai kêu cái tên đó mà sỉ mắng ông bà cha mẹ thì mình tức giận. Lần lần cái mình gắn mình vào cái tên, gắn mình vào cái tên chưa đủ, mình gắn mình vào cái gì nữa? Cái tên xa hơn là cái tên con người Việt Nam, đất nước Việt Nam. Người ta chưa chửi tên phước tịnh, người ta chửi cái tên Việt Nam. Thế thì mình đã nổi xung thiên rồi, tức máu dội ngược lên rồi. Và dần dần cái mình trở thành những cái có nào không hay, mình trồng vào mình nhiều lắm bản ngã nào không hay. Bản ngã của một người Việt, rồi thêm cái bản ngã của người có chút trình độ tri thức, rồi người ta ở ngoài ta thêm bản ngã của người giàu. Chưa đủ, bản ngã cái gì đó, có tất năm đứa con làm bác sĩ đó. Và nếu người không tìm được cái gì để mà tự hào thì người ta tự hào cái gì? Ôi, tôi ăn một bữa tới 15 chén cơm cũng là một loại bản ngã. Tôi có thể ăn một lúc 30 viên chè. Thưa các vị, một là người ta tự hào về cái đẹp của người ta. Có những tên nó khùng khùng, nó tự hào về cái tội giết người của nó nữa. Đó là một cái loại vô minh. Tô bồi bản ngã thêm mà thôi. Ta thì ta vô minh, nhưng vô minh của ta đó là loại vô minh thượng thừa, đi lên từng cao. Vô minh mà còn làm được những việc lành, vô minh mà tự hào về cái lành cái thiện của mình. Còn những loại vô minh nó tự hào về cái ác của nó. Nhưng mà lành hay ác gì cũng là loại vô minh như nhau. Tại sao? Không nhận ra ta vốn là vô ngã. Không nhận ra ta vốn là từ muối đi lên để hình thành một cái hình hài, đi trên bờ biển dạo chơi chút thôi, rồi ta trở về, trở về với cái muối mênh mông. Ta không phải là cái hình hài nhỏ bé như thế này, mà ta là đại dương mênh mông. Khi cái anh người muối kia mà tan vào biển thì tức khắc ảnh biết ảnh là gì? Không phải là người muối. Tức là không phải một hình hài bé nhỏ mà là đại dương mênh mông. Phải không? Các vị mà tan biến vào tự tâm của các vị thì các vị thấy mình không phải là tên này, không phải là con người bé lớn này, không phải là những cái vui buồn nhỏ xíu này, không phải là những cái suy nghĩ thầm thì này. Và cái điều này nó không có phải mù mờ khó hiểu biết, mà các vị có thể chứng nghiệm được ngay bây giờ ở đây thôi. Giáo lý Đức Phật không có cái chuyện xa vời để cho chúng ta phải khổ nhọc 5 năm 10 năm về để có thể chứng nghiệm được cả. Giáo lý Đạo Phật là đến để chứng nghiệm liền bây giờ ở đây, để cho người trí tự mình cảm nghiệm được và có niềm tin vững chắc nơi chánh pháp của Phật. Và cái điều gì chúng ta có thể chứng nghiệm được? Thưa đại chúng, là cái hình hài của các vị cảm nghiệm được rất là dễ. Rồi cái tầng bên trong và vô hình là cái buồn, cái vui của các vị. Ai không biết ta đang có buồn, có vui chứ? Phải không? Buồn, vui là một trạng thái cảm thọ, nó luôn đến, luôn đi, không có một người nào không có cả. Có thể một ngày nó hiện diện 10 lần, 20 lần, 50 lần. Mà người nào cái buồn vui nó sinh khởi liên tục, nó hiện diện rất là nhiều trong tâm thức, người đó người gì đây? Hơi mất bình thường à. Cái điều này mình nói không phải vu khống gì các vị, nhưng mà tâm thức của chúng ta mà nó sao động bằng một cái nhịp độ như vậy thì
Thưa đại chúng, là điều thứ nhất là tuổi thọ nó bị giảm. Người nào mà buồn khổ, bất an, lo âu, sầu muộn nhiều và tâm thức nó đổi chiều còn hơn là khí hậu thời tiết của sa mạc nữa, thưa đại chúng, là người đó bệnh là cái chắc. Sa mạc ban ngày thì nó nóng tới 134-150 độ, ban đêm thì nó lạnh dưới 0 độ, và có sinh vật nào sống được đâu. Tâm thức của các vị mà nó đổi chiều kiểu đó thì không có ai sống gần được các vị đâu. Và đó là cái tình trạng tâm thức mà mọi người chúng ta đều có, phải không? Thế thì cái đó hữu hình hay vô hình? Có sinh có diệt, hữu hình à. Cái đó là do mình quân tập trong một đời này để có cái buồn, cái giận, cái tiếc nuối, sầu đau. Nhưng mà bên cạnh đó có cái gì? Có cái vô hình, có cái không sinh không diệt, là cái nhìn thấy nó, cái nhận biết nó, là cái vô sinh vô diệt. Cái đó là nước biển đó. Còn cái dạng mà buồn mà giận mà ghét mà thương mà nổi mà chìm là sống thôi. Sống nó có khác với nước không? Thưa, nó chỉ là một thôi. Nhưng mà sống thì nó tràn lên ở mặt hiện tượng, nước thì nó là bản thể làm nên sống, cho nên mọi lượng sống đều có nước bên trong, phải không? Mọi cái vui cái buồn của các vị vụng về thì các vị thấy ta vui, ta buồn, ta giận, ta tức, ta bất an. Nhưng mà ngay tức khắc vui và buồn có mặt thì ta là cái biết vui buồn đang có mặt. Bây giờ thì cái gì nó phát sinh? Lập tức vui buồn không có dẫn dắt, không nhận chìm các vị. Lập tức các vị an trú ngay đây cái nhận biết vui buồn. Thì cái nhận biết vui buồn đó, cái điều rất rõ ràng là nó không phải vui buồn, phải không? Tôi biết các vị là đối tượng bị biết, còn tôi là người biết. Nó giản dị thế thôi à. Tôi nhìn thấy cái chuông thì cái chuông là đối tượng bị tôi nhìn. Tôi là người nhìn, tôi là con mắt này, tôi là sự nhận biết bên trong này. Thì từ cái bên ngoài ta quay trở lại, buồn vui, nếu ta quên thì ta luyện ta vào buồn vui, thấy mình là buồn vui. Thấy mình là nỗi thất vọng, nỗi khổ đau, nỗi phiền muộn. Nhưng mà các vị chỉ cần tĩnh tâm một tí thôi, các vị lui về, nói lui chứ không có lui cái chỗ nào cả. Các vị chợt nhớ thôi, thì ta là người thấy trạng thái, thấy cảm thọ vui buồn nó đi ngang qua. Ta là người nhìn được cái trạng thái cảm thọ vui buồn của ta, không phải là cái trạng thái kia, không phải là những loại cảm thọ kia. Thế thì ngay tức khắc, ngay sống mà ta thấy nước liền thôi. Ngay sống là nước. Và ngay cái sinh diệt đến đi chìm nổi đó, ta là cái không sinh không diệt liền thôi, chứ không có cần đi đâu xa nữa cả. Và mình sống liên tục với điều này thì các vị biết mình từ đâu có mặt và mình trả lời này mình về đâu thôi. Ta không phải là thân, dĩ nhiên rồi. Thân là cái mình tạm mượn sống cuộc đời này thôi. Sau ơi, ta không phải là những cái vui buồn này. Vui buồn là cái sinh cái diệt, nó đến nó đi thôi. Rồi ta không phải là sự suy nghĩ thầm thì này, nó là một loại vọng thức lao sao thôi. Thế thì ngoài ba tầng ta nhận biết thì ta còn cái tầng duy nhất được gọi chính thực là ta đó. Cái đó là cái biết rộng sáng rạng ngời tỉnh tại hiện tiền của chính các vị. Cái này thưa đại chúng ai cũng có cả. Khéo một tí thôi, các vị có một chút thông minh thôi thì các vị quay về, các vị nhận ra điều này. Và rõ ràng là thất nhập vô sinh thi chứng lực à. Bất chợt thôi, chợt là ta quay về, ta nhận được ta là cái này, thì thưa các vị, mọi thứ phiền não khổ đau lập tức chấm dứt. Mọi con đường niết bàn mở ra. Và con đường tu nói cho nhiêu khê dài dòng, nhưng mà thực tế là liễu ngộ được ngay cái chỗ này, liễu ngộ được tâm thôi. Và có niềm tin vững chắc thì cái đầu đường nó nằm ngay chỗ đây. Rõ ràng là ta sử dụng được cái tâm thể không sinh không diệt. Thế thì cắt đứt được con đường của phiền não khổ đau, cắt đứt được cái nỗi sinh tử bời bời ngàn vạn kiếp. Nó giản dị vậy thôi. Và mình nhớ là từ năm 2003 tới nay mình nói có chuyện này thôi nha, có phải không? Có bị nghe quanh quanh chuyện đó thôi. Mà tôi cũng rất là ngạc nhiên là quý vị nghe không chán là cũng là điều lạ. Chứ chi mà mình nói cái gì nó khác á thì nghe hoài không chán. Còn này quanh quanh một vòng tròn trở lại, thế mà nghe hoài. hy vọng là sẽ có lúc vô cái giảng đường này không còn ai hết, còn có mình tôi đã tốt nghiệp. Chữ thất này rất là hay. Đốn có nghĩa là thất trứng, nửa chừng xuân thất gãy cành thiên hương đó. Nói thế thì các vị biết ở đâu rồi. Có người khách ở viễn phương, nói chuyện đạo lý hơi quý vị nghe buồn ngủ, mà nói thơ cái tỉnh là tỉnh như sáo. Rằng sao trong tiết thanh minh mà đây hương khói bắn tanh thế mà. Đó là mở đầu để nói về đạm tiên á. Vương Quang mới tỏ gần xa. Vương Quang á giải thích về cái tình trạng của nàng đạm tiên là nổi danh tài sắc một miền, xôn xao ngoài cửa thiếu gì yến anh. Đời hồng nhan có mong manh, nửa chừng xuân thoát gãy cành thiên hương. Có người khách ở viễn phương, xa nghe cũng nức tiếng nàng tìm chơi. Thuyền tình vừa ghé đến nơi thì đà trăm gãy bình rơi bao giờ. Buồn không lặng ngắt như tờ, dấu xưa xe ngựa riêu lờ mờ xanh. Khóc than không xiết sự tình, khéo vô duyên bấy là mình với ta. Đã không duyên trước chăng là, thì chi chúc ước gọi là duyên sao. Sấm xanh nếp tử xe châu, vùi nông một nắm mặt dầu cỏ hoa. Tại bao thọ lãng ác tà, ấy mồ vô chủ ai mà viễn thăm. Cái anh chàng đó rất là vô duyên, nghe nổi tiếng người kỹ nữ kia cho nên tìm tới. Thế nhưng mà cô nàng trúng gió nửa đêm cho nên chết mất, và không ai buồn chôn. Tội chết, sống làm vợ khách người ta, hại thai thác xuống làm ma không chồng mà. Thế rồi anh chàng đó ảnh thương quá, cái duyên phận nó bẻ bàng, mình tới tìm người tài hoa này mà không gặp, tới gặp cái xác chết nằm lạnh lẽo trong phòng. Cho nên sấm xanh nếp tử xe châu, tức là mướn đạo tỳ, mướn quan tài bỏ vô rồi mới đẩy đi chôn. Và cái dân làm mướn thì nó đâu có tương tác gì đâu, cho nên nó vùi nông một nắm mặt dầu cỏ hoa, vùi bên vệ đường thôi, không buồn chăm sóc gì cả. Rồi thỏ lặng ác tà, tức là ngày tháng đi qua, mộ nó lì xuống, còn nó mô đất vàng chặt, cỏ vàng nó mọc lên. Rồi đi tảo mộ về đi ngang, hỏi chứ tại sao trong tiết thanh minh mà ở đây không ai đốt hương đốt khói gì cả, cái mộ thấy vẫn còn mới mà. Vương Quang mới giải thích đôi điều. Nửa chừng xuân thoát gãy cành thiên hương, tức là cô nàng này chết rất là trẻ và rất đẹp, cành thiên hương mà, và chết một cách rất là tình cờ, ngã cái đuổi chết liền thôi. Tội vậy chứ, nói như vậy để hù nhau, dọa nhau. Không ai lường được cái chết đâu nghe các vị. Ta có thể cũng ngã cái đuổi như nàng đạm tiên, chứ không phải là ta chắc ăn gì sống tới 100 tuổi hay là 70-80 gì đâu. Cái chết nó rất là tình cờ, nó không hò hẹn gì nhau cả. Đúng là vậy. Cái may mắn là ngộ đạo, nó khéo thì nó cũng vậy đó, thất cái ngộ. Và không có khó khăn gì, tại mình không chịu ngộ thôi. Thích làm phàm phu, thích sống nổi trôi trong phiền não thôi. Các vị không cần hỏi tôi, các vị hỏi lòng các vị để biết rằng mình thích con đường nào. Khi thấy buồn giận nó khởi lên mà mình luyện đời mình vào để buồn cái giận thì biết mình đang chọn cái con đường đi xuống rồi đó. Mà khi buồn giận nó sinh khởi, các vị luôn an trú trong cái niệm nhận biết buồn giận của tôi. Nó bồng bềnh dạo chơi trong tâm thức tôi là người thấy nó. Tôi luôn an trú trong cái niệm tỉnh giác để nhận buồn giận là cái bị thấy. Thì các vị đang chọn con đường để thành đạt được an lạc. Giảng gì vậy thôi. Tốn pháp tài dứt công đức, chỉ vì điên đảo theo vọng thức. Cho nên thiền pháp giải thấy tâm, thoát chứng vô sanh, sáng trí Phật. Mình nghĩ là những điều mình chia sẻ nãy giờ nó quy chiếu vào một điều thôi, Thưa đại chúng, là để cho các vị nhận ra được tâm thôi. Khi các vị nhận ra được cái này thì những cái phần cạn của tâm ta nhận ra rất là dễ. Ta chia ra làm ba phần theo ngữ cảnh của câu này. Tức là đầu tiên là gì? Ý nè, phải không? Thứ hai là thức nè. Thứ ba là tâm. Ba cái từ này nếu nó đứng riêng một chỗ á, thì mình có thể không cần giải thích từ cạn vào sâu. Thế nhưng mà ở đây Ngài Quyền Giác Ngài dùng luôn một câu, nó có ba chữ thế này, thì mình dùng cái lăng kính của di thức học mình nhìn vào để giải thích cho nó dễ. Ý ta có thể tạm phân nó ra làm sáu thức đầu gọi là ý. Thức thì mình có thể vận dụng là thức thứ bảy và thức thứ tám luôn. Tâm là gì? Thưa, tâm nó bao gồm luôn cả anh chàng này. Nhưng mà do vì trong ngữ cảnh của câu này, và nếu người nào nhận ra được tâm thì người đó chứng được vô sinh và thắp sáng được trí Phật. Cho nên tâm ở đây là tâm đã loại sạch hết những cái hạt mầm của chủng tử phiền não lậu hoặc, nó đã trở thành bạch tỉnh thức. Cho nên tâm này ta nên hiểu là tâm Phật bản lai, tức là tự tâm không sinh không diệt của chính các vị. Và cũng cái tâm này, khi nghiệp thức chủng tử lậu hoặc nó còn trong đó, thì cái tâm này được gọi là ý, được gọi là thức. Mình đừng tưởng ba phần này nó rời nhau. Hai phần sáu thức đầu, thức thứ bảy và thức thứ tám nó đều có mặt ngay nơi đây cả, ngay nơi tâm này cả. Và nó biểu hiện ra ở tầng cả, thì nó được gọi là ý. Khi nó còn lầm thầm, chưa có nổi thành sóng ba đào trên thì gọi nó là thức. Không biết có dễ hiểu không? Ví dụ thế này. Ví dụ đây là cái hồ nước đi, có cái bọt nước nổi lên trên. Thưa đại chúng, là cái bọt nước này nó không phải tự nhiên ở trên mặt nước, nó có, mà nó có mặt từ đâu? Từ dưới này. Dưới này nó lên dần, có phải không? Nhưng mà tại sao dưới này mình không thấy? Thưa, cái áp lực của nước rất là mạnh, cho nên dưới này nó nhỏ vô cùng, mình không thấy. Nó là một cái hạt mầm bé nhỏ xíu xíu thôi, như đáy này thôi. Nhưng mà khi nó lên dần, tới đây thì nó lớn lớn một tí, tới đây nó lớn hơn một tí, và tới chuyện nó nổi lên mặt thì nó rất là lớn. Thưa đại chúng, là đầu tiên trong tâm của các vị, những cái hạt mầm chủng tử này, những hạt mầm của phiền não, lậu hoặc, khổ đau, sinh tử luân hồi, nó có mặt trong cái đáy sâu của tâm thức các vị rồi. Thế nhưng mà nó chưa có dịp biểu hiện ra bên cái phần cạn của ý thức. Ví dụ như cái buồn của các vị, cái giận của các vị, có những lúc mình chưa có cảm thấy giận, nhưng mà nghe trong lòng nó hơi hâm hâm nóng rồi, biết rồi đó. Cái hiện tượng của giận nó đã lên tới đây rồi, nhận diện được nó, tức là cái hiện tượng nó đã lớn dần phân nửa đoạn đường đi rồi. Rồi cho tới lúc nó lên tới đây thì cái giận nó hiện ra mặt đỏ kè rồi, mắt đỏ ngầu rồi. Thưa đại chúng, là từ cái hình vẽ cụ thể này thì các vị nhận biết một điều, đó là thức thứ 8, đó là những cái hạt mầm chủng tử nó chứa trong thức thứ 8 bé nhỏ vô cùng, mắt ta không thấy. Tại vì cái loại nghiệp thức chủng tử này nó là loại tức sinh tức diệt, nó vừa sinh là nó diệt liền, nó chết tắt liền thôi. Nhưng mà nó vẫn duy trì cái năng lượng nó trong tự tâm các vị, để nó có cơ hội nó hình thành cái ý thức vận hành. Đó là từng cạn, ta gọi là những cái vận hành của sóng thức, nó nằm ở cái phần thức thôi. Và khi cái vận hành này nó lên tới đây thì ta gọi nó là ý thôi. Còn nó còn chìm ở trong đây thì nó là hạt mầm, được gọi là chủng tử thôi. Chủng tử là gì? Chủng tử là một loại năng lực vô hình, nhưng mà nó có công năng, nó thúc đẩy các vị, gọi là chủng tử. Nó cụ thể vậy đó. Ví dụ như người ta thử mổ hình hài các vị ra, tìm thử coi cái hạt mầm ghiền rượu của các ông ở nằm ở chỗ nào, tìm không ra. Người ta mổ hết cơ thể con người ra, dùng mọi loại kính hiển vi tối tân soi thử coi trong này có cái gì là cái máu mê casino đâu, tìm không ra, phải không? Không ai tìm ra được điều này. Thế mà có chứ. Có những con người có cái hạt mầm, tức là có cái loại năng lực đam mê nó rất là mạnh trong trong tâm của họ. Thế cho nên họ đi quanh quanh của họ, mắt của họ nhìn là nó dính vô cái casino là họ phải quẹo vô rồi. Họ quanh quanh rồi họ thấy bộ bài tứ sắc rồi họ phải đi vô thôi. Và rảnh một tí là họ gọi nhau lại, họ ngồi 4-5 người lại, họ mất cả ngày, cả ngày cả đêm về cái chuyện do vì cái năng lực bên trong tuy không thấy, nó rất là thầm lặng thưa các vị, nhưng mà khi nó khởi lên trên cái miệng ý thức rồi, sức mạnh nó đã tăng gấp 100 lần. Và tới chừng nó lên cái miệng ý thức này rồi thì thưa đại chúng là nó thúc đẩy các vị không có cái lực nào để có thể chống chế được cả. Và cái kỳ lạ của nó là khi nó lên đến đây, bọt á, thì nó nổi lên tới đây rồi nó vỡ, nó biến mất. Nhưng mà năng lực của vọng thức của các vị, năng lực của đam mê, của tội ác nơi tâm thức các vị, khi nó lên đây rồi thì nó không phải vỡ mất, mà nó làm gì? Chủng tử quân là hiện hành, rồi hiện hành sinh là chủng tử. Tức là từ chủng tử nghiệp thức quá khứ, nó khởi lên trên cái miền tâm thức vận hành, ý thức của ta gia cố thêm, rồi nó bắt đầu nó gieo lại cái hạt mầm ngay trong tâm thức các vị, lớn gấp 2 lần, 3 lần, 100 lần. Như một cái loại hạt mầm của cây, ương nó lên một cây xoài rồi, nó lên nó không phải chỉ cho lại một trái xoài, một hạt xoài, mà nó cho lại hạt của một cây xoài. Và mình càng nuôi nó lâu thì cái điều gì phát sinh? Thu hoạch gia bội, thu hoạch nhiều lắm. Có một cái ý niệm khởi lên về cái chuyện bạc bài mà mình không có loại trừ được, thưa các vị, mình đi vào con đường đó, cái dần dần nó quân thành cái thói quen của mình, cái tính cách của mình. Có một lần mình nói cùng các vị đó, anh hãy lặp đi lặp lại cái điều đó 3 lần, nó trở thành thói quen. Và anh làm cái thói quen đó 10 lần, nó trở thành cái tính cách của anh. Anh trở thành một con người như vậy, chứ không còn là thói quen nữa. Nó trở thành bản chất của đời sống anh. Anh nói năng, anh hành xử, anh nghĩ suy, anh đi đứng, nó đều thể hiện ra cái chất như vậy cả. Thưa các vị, điều này rất là rõ thôi. Con hồi bé tôi có học của ông già tôi một bài học mà tới bây giờ tôi cảm thấy dường như chưa có ông bố nào ông dạy con cái kiểu kỳ cục mà hay vậy. Vào những ngày Tết, thưa các vị, con nít mà 5-7 tuổi mà hàng xóm láng giềng đó chơi bầu cua nè, rồi nó đánh bài. Và nhà quê thì đâu có phải đánh bài ăn tiền đâu, đánh bài cào, ăn hụt ô môi rồi cho vui vậy thôi. Chơi một buổi chiều xong rồi cái đem cái bộ bài kia cất trong cái tủ thờ đàng hoàng để đó, cái hôm sau lấy ra chơi tiếp. Có một hôm vô mở cái học tủ ra, thấy bộ bài bị xé làm đôi để yên ngay đó. Mình cử nữ, mình nói bà già, nói cái đứa nào mà nó xé bộ bài của con hả má? Bà nói ý, nói nhỏ nhỏ, không xé đó con. Ôi trời, nó tại sao không xé của con vậy? Ông nói lần thứ nhất ông cảnh cáo là đừng bao giờ đụng tới bộ bài. Lần thứ hai ông chỉ ạ, con từ nay phải bỏ đi, đừng bao giờ đụng tới, dù ăn chơi, dù bạn bè rủ. Thưa các vị, từ đó tới sau mình không bao giờ đụng tới nữa. Ăn chơi cũng không bao giờ đụng nữa. Ngay từ hỏi nhà, thưa đại chúng là nói lên một cái điều là cái hạt mầm chủng tử nơi tâm thức các vị, ta thấy nó là một loại năng lực vô hình. Và khi nó sinh khởi thành ý thức thì nó có công năng nó quân lại. Cho nên liễu khước tâm, có nghĩa là các vị thấu đạt được cái nguồn tự tâm không sinh không diệt của chính các vị, thì các vị mới loại trừ được nghiệp thức, các vị mới cắt đứt được con đường của sinh tử nối dài thôi. Tốn pháp tài dứt công đức, chỉ vì điên đảo theo vọng thức, cho nên thiền pháp giải thấy tâm, thoát chứng vô sinh sáng trí Phật. Thưa đại chúng, là cái con đường thiền tập ta cho chúng ta một cái điều tuyệt vời, đó là ngay trong sinh tử, ngay trong cái buồn vui hờn giận bất an này, các vị khéo nhận ra cái không buồn không giận, không lo lắng không bất an. Ngay trong cái dòng sinh diệt vận hành, các vị nhận ra cái không sinh không diệt, thì ngay nơi đó là các vị thấy được tâm, liễu khước được tâm, là cái con đường nó đã mở ra. Bắt đầu từ đây ta nắm được cái con đường để đi về nhà thôi. Và người này sớm muộn gì cũng có thể sống được viên mãn với trạng thái tâm Phật của chính mình. Đó là con đường của nhà thiền dạy chúng ta như vậy. Gần 9 giờ rồi đó.
học 4 câu thôi, đủ rồi. Có một câu chuyện nó liên hệ tới ngài Ngu Đầu Pháp Dung mình kể ra đây là chúng ta hồi hướng. Đó là cái câu chuyện lạ là lúc mà Tứ Tổ đứng bên kia ngọn Phá Đồ Sơn, nhìn qua ngọn Ngưu Đồ Sơn á, ngài thấy mây lành bủa dây thế này. Qua tới nơi thì cái điều kỳ lạ hơn nữa là chim thú, kể cả vượn, kể cả cọp, cá beo, nó quay quần tập trung chung quanh cái chỗ thiền tọa ngài Ngưu Đầu Pháp Dung. Chim thì lượn qua cúng dường, khỉ thì hai trái, cọp thì quỳ phục làm thị giả. Đức lành tu tập của ông lớn như vậy. Thế nhưng mà sau khi gặp Tứ Tổ Đạo Tín rồi, Tứ Tổ khai ngộ cho con đường tâm ông thể ngộ rồi, thì tự nhiên là cái trạng thái thiên nhiên bên ngoài biến mất hết. Vượn khỉ nó không còn hai trái cúng dường, cọp thì nó bỏ đi, nó không hầu hạ nữa. Và từ xa nhìn thì mây lành năm sắc cũng không còn vần vũ, không còn tụ trên đỉnh núi nữa. Và thưa các vị, cái chuyện này nó gây cho chúng ta một cái thắc mắc. Đó là tại sao lúc chưa ngộ được tâm, tức là chưa có liễu khước tâm, nói theo ngôn ngữ nhà thiền á, thì mây lành hiện ra trên đỉnh núi, vạn loài thú cảm được đức lành cho nên quay quần lại để hầu ngài. Rồi lúc liễu khước tâm, lúc là thể ngộ được tự tâm không sinh công việc của mình rồi, thì mây lành tan biến, loài thú không có mang trái mang hoa để cúng dường. Thế thì tại sao ngộ đạo thành thiền sư rồi tự nhiên trở thành không ngơ, không có gì hết? Thế thì buồn không? Điều thứ nhất là tại sao như vậy? Thưa đại chúng, là phước lành của những vị thiên á, có khi họ có tướng đẹp ngang như Đức Thế Tôn mà. Rồi phước lành của những người tu hữu đạo nghiệp, thưa các vị, có phước báo của cải và mọi thứ. Nhưng mà không phải vì lý do được phước lành như vậy mà là người ngộ đạo. Nó khác nhau. Ngộ đạo tức là ngộ ra được cái tự thể tâm, tức là nhận biết anh vốn là vô ngã, sống được với cái niệm vô ngã lặng lẽ. Còn mình chưa ngộ đạo thì mình tu trên ý thức sinh diệt, tức là có công đức hiển hiện, có phước lành hiển hiện, và mình đi vào cái tầng của có không sinh diệt. Còn lặn đến cái chiều sâu tự tâm, tức là lặn đến cái tầng của không sinh không diệt, tự tâm bất sinh bất diệt, nó vốn là rỗng, vốn là lặng, vốn là tịch nhiên. Cho nên không có cái phước lành gì hiển hiện, nó không có cái mây lành gì che chắn bên trên cả. Mình dùng cái ví dụ này nó dễ hiểu. Ví dụ như cái trình độ học thức của mình, cái trình độ hiểu biết của mình nó ngang cái mức bình thường á, thì mình thích khoe mẽ về tri kiến và hiểu biết của mình, phải không? Thế nhưng mà đạt đến cái chiều cao của tri thức, cái sự hiểu biết của người ta, nó đạt đến cái chỗ mênh mông và cao vời, không có thể so sánh được. Thế thì cãi miệng họ, họ không buồn nói, họ sống rất là bình thường, rất là giản dị. Rồi mình nhìn hai cái tiếp người như người Việt và người Mỹ, mình thấy điều này nó biểu hiện rõ ràng thôi. Có khi mình vô mấy cái sở lớn, mấy cái anh Mỹ làm giám đốc, mấy cái anh giàu có, mình thấy đời sống của mấy anh giống như anh không lát ở ngoài đường ấy. Nó ăn mặc lôi thôi lết thết, và có khi nó cũng rất là lờ khờ, nhưng mà nó cực kỳ thông minh. Nó điều hành những cái công ty, những cái xí nghiệp rất là lớn lao. Nhưng mà người Việt mình thì thưa các vị, đạt đến trình độ đó thì chưa, nhưng mà ta thích biểu lộ cái sự sang quý của mình, cái tri thức của mình. Người thiệt giàu á, cãi răng họ, họ không bao giờ nói họ giàu hết. Mà cái anh nào mở miệng mà nói tôi giàu thì anh đó chưa giàu đâu, phải không? Mà tâm thức người Việt của mình thì thích khoe. Và từ cái vấn đề nhỏ đó thì mình đi đạt đến cái chiều sâu sự tu tập cũng như thế. Ở mức độ bình thường, phước vô lậu biểu hiện á, thì còn hiện tướng thế này thế nọ thế kia. Nhưng mà đạt đến cái chiều sâu sự tu tập rồi thì điều thứ nhất là họ giấu hết cái khả năng, cái sở ngộ của họ. Để làm gì? Che hết hào quang, che hết ánh sáng, giấu không cho ai biết.
để được yên thân mà tu tập thôi. Người đó rất là thông minh. Người mà có dăm ba chữ trong miệng mà la sùm đó, người đó không có thông minh. Tự làm thiệt mình thôi chứ không có quý gì cả. Còn người mà thật ngộ, thật hiểu biết, thật là bậc đại thiền sư thì thường thường các vị tìm không ra. Họ thầm lặng, họ sống rất ư là khiêm tốn và tránh cái tình trạng khoe mẽ về mình. Từ cái điều đó chúng ta suy nghĩ lại là, thưa các vị, mình tu ở cái trình độ phước vô lậu có thì còn hiện ra cho long thần hộ pháp biết. Thế nhưng mà đạt đến cái chiều sâu của tâm yếu, thấu đạt được nguồn tâm rồi thì long thần hộ pháp cũng không thấy đâu để mà tìm. Diêm Vương còn không tìm được. Và Đức Thế Tôn có một câu là vô kiến đảnh tướng của Như Lai, chỉ có các bậc Như Lai mới thấy rồi, Bồ Tát không thấy. Vô kiến đảnh tướng là gì? Là cái trạng thái tâm niết bàn tịch tỉnh của Như Lai. Chỉ có chư Phật mới thăm dò cho được cái vùng biển tâm đó, còn Bồ Tát chưa thăm dò cho được. Cái trình độ tri thức của mình nó đẩy lên đến một tầng cao nào đó thì chỉ có những người cùng một cung bậc tâm thức họ mới hiểu mình. Còn những người ở dưới hơn, thấp hơn, họ không hiểu được. Điều này nó cho chúng ta biết là ở cái trình độ phước hữu lậu thì còn biểu hiện được, nhưng mà đạt đến cái liễu khước được tâm, tức là thấu đạt cái nguồn tâm của nhà thiền rồi thì thưa các vị, họ tan mất vào đại dương của pháp thân, không có tìm ra dấu vết là như vậy. Đó là chuyện cuối mình kết thúc lại. Và mong rằng các vị nắm được vài ba câu ở đây để tu. Và hai cái câu rất là quan trọng đó là trăm ngàn pháp môn đều về nơi găng tắc, ngàn muôn diệu pháp có mặt nơi nguồn tâm. Và các vị làm chủ của đời sống các vị. Các vị muốn lên thiên đường, các vị nâng đời sống mình lên. Các vị muốn đi xuống thì tha hồ buông cuộc đời mình xuống. Các vị muốn đời sống mình có mặt ngay cuộc đời này an lạc hạnh phúc thì mỗi lần mở mắt ra hãy nhắc mình một câu là ta còn sống được một ngày, hạnh phúc đã lớn đối với ta rồi. Sẽ có lúc thưa các vị, mình muốn một ngày yên bình để sống không có. Bệnh hoạn nó tới nè, tật bệnh nó tới nè, sức khỏe nó suy mòn dần nè, nằm rồi dậy không nổi nè. Bây giờ mỗi sáng còn bước được chân xuống giường thì hãy hứa với lòng là sống một ngày để xứng đáng. Mình hãy làm hết sức mình để sống cho xứng đáng giữa cuộc đời. Và nghiệp của ta thưa các vị, ta không giấu, không có giấu ai được cả. Mình có thể lừa dối ngàn vạn người được, nhưng mà không lừa dối được với chính mình. Và nếu có lỡ quên thì thưa các vị, tâm thức các vị nó cũng ghi hết tất cả những hồ sơ của cả một đời người. Tới lúc các vị cận tử, lúc cái chết đến với các vị thì các vị sẽ cảm thấy là cái cuồng phim của một đời người nó diễn ra rõ ràng ngang trước mắt mình. Các vị làm cho người ta một niềm vui thì cuồng phim nó hiện lại. Cái giây phút mà cái việc làm của các vị nó hiện lại thì lòng các vị cũng rộn rã niềm vui. Rồi các vị gây khổ đau phiền não cho ai thì cái giây phút đó nó hiện lại thì cái khổ đau phiền não nó nhận chìm tâm thức ta. Và trong một đời người, thưa đại chúng, là ta có vô vàn cơ hội để làm bao nhiêu thiện sự. Cái thiện sự nó có mặt trong đời sống các vị. Các vị không cần phải kiếm ra gạo ra tiền gì để làm bao nhiêu việc lớn việc nhỏ gì đâu. Ngay trong cuộc đời các vị, đối với người thân các vị, đối với con cái các vị, vô vàn thiện sự để các vị làm. Mà mình không làm, mình thích làm cái chuyện ngược lại mới lạ. Mình thích dìm cuộc đời mình mới lạ. Hiến tặng người ta một niềm vui, hiến tặng người ta một nụ cười, một sự thanh thản là có phước rồi đó. Còn mình làm tổn thương người ta, nói một lời hay là một cái nhìn thôi, một sự suy nghĩ thôi là gây ác nghiệp, chứ không có nghĩa là không gây ác nghiệp đâu. Cho nên các vị hãy rất là cẩn trọng. Đời mình phải làm chủ lấy. Mình đã nổi trôi trong cái cuộc tử sinh này tới ngần này tuổi dài lắm rồi. Ngay trong một đời này mình sống tới ngần này tuổi, thưa các vị, là các vị đã tiêu phí ngần đó năm trong cái chuyện không biết nhân quả tội phước, không biết lo lắng, không biết sợ sệt là gì. Cái thời giờ còn lại của ta nó rất là mong manh, nó rất là ngắn. Cho nên hãy cố gắng Dường như mọi trang kinh Đức Thế Tôn đều dạy tu tập thiện pháp đó. Thưa các vị, cái điều căn bản của sự tu tập là tu tập tất cả mọi thiện pháp. Mà cái điều kiện tu tập thiện pháp ai cũng có cả. Chúng ta đều có cái điều kiện tu tập thiện pháp. Cho nên hãy cố gắng, đừng có phung phí những ngày tháng còn lại không dài đâu. Và xin phép dừng ở đây. Xin cảm ơn đại chúng. Và thôi mời đứng dậy hồi hướng. Nguyện đem công đức